Thứ tư sau Chúa Nhật thứ hai Phục Sinh, ngày 22 tháng 4. Chào anh chị em, hôm nay là ngày thứ tư. Mỗi ngày thứ tư chúng ta có thói quen là chạy đến với Thánh Giuse, là bổn mạng của các gia trưởng, nhìn vào đời sống thánh gia và cầu nguyện đặc biệt cho các gia đình. Thì đến anh chị em, chúng ta đang họp nhau ở đây có những gia đình, những người thân yêu đã bị dính vào virus corona ở Việt Nam cũng như ở những nước khác, đặc biệt là ở Âu Châu và bên Mỹ. Có những gia đình anh chị em có những người bệnh nặng, những chứng bệnh nan y, nhất là bị ung thư, bị tâm thần, bị trầm cảm, bị tự kỷ, rồi có những người bị tai biến, có những người bị những căn bệnh về tâm hồn, thất vọng, mất lòng tin, bỏ Chúa, bỏ giáo hội, bỏ xưng tội rước lễ, bị khủng hoảng vì virus corona này, trong cơn đại dịch này. Có gia đình giờ này không biết lấy gì mà ăn, thất nghiệp, không được trợ cấp, không được ai giúp đỡ. Có những gia đình nhìn về tương lai thấy mờ mịt đen tối, vì không biết sẽ ăn gì, mặc gì, uống gì, làm gì đây để mà sống trong những ngày sắp tới. Đức Thánh Cha có nói đến việc cầu nguyện cho sau cơn đại dịch này, cho những con người không có công ăn việc làm, cho những người thất nghiệp, những người di dân, những người vô gia cư. Trong ngày thứ tư hôm nay sau Chủ nhật thứ hai Phục Sinh, mời anh chị em hiệp ý với nhau cầu nguyện cho tất cả những gia đình có gia đình rạn nứt và có nguy cơ đổ vỡ, ly thân ly dị nữa. Mời anh chị em cùng đứng lên, chúng ta cùng đốt lên cái nến với sách thánh đặt vào nơi trang trọng nhất, và mỗi người quay nhìn nhau, thành viên trong các gia đình, cười chào nhau và bắt đầu bước vào giờ suy tôn lời Chúa, phục vụ lời Chúa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Giuse trong xóm nhỏ khó nghèo thuở xưa miền Nazaret, thánh gia người vui sống nêu gương cho tất cả gia đình cần lao, tình yêu tha thiết với cảnh đời đơn nghèo. Lạy Thánh Giuse, xin cầu nguyện với chúng con trong giây phút này, để Thánh Thần xuống trên chúng con, như xưa đã báo mộng cho Thánh Giuse biết phải làm theo Thánh ý Chúa như thế nào, thì ngày hôm nay xin Thánh Giuse cũng cầu bầu cho gia đình chúng con, các thành viên trong gia đình, trong cộng đoàn chúng con cũng biết lắng nghe để làm theo lời Chúa. Lời Chúa sách Công vụ Tông đồ chương 5 câu 17 đến câu 26. Bây giờ vị thượng tế cùng tất cả những người theo ông, tức là phái Sa đốc, ra tay hành động. Lòng đầy ghen tức, họ bắt các tông đồ nhốt vào nhà tù công cộng. Nhưng ban đêm thiên sứ của Đức Chúa mở cửa ngục đưa các ông ra mà nói: các ông hãy đi vào đứng trong đền thờ mà nói cho dân những lời ban sự sống. Nghe thế các ông vào đền thờ ngay từ lúc rạng đông và bắt đầu giảng dạy. Vị thượng tế cùng những người kề cận đến và triệu tập thượng hội đồng và toàn thể viện bộ lão Israel, rồi sai người vào nhà giam điệu các ông tới. Nhưng khi thuộc hạ đến, họ không thấy các ông trong tù. Họ trở về báo cáo rằng: chúng tôi thấy ngục đóng kỹ lưỡng và những người lính canh đứng ở cửa, nhưng khi mở cửa ra, chúng tôi không thấy ai ở bên trong. Nghe những lời ấy, viên lãnh binh đền thờ và các thượng tế phân vân về các ông, không biết chuyện gì xảy ra. Bấy giờ có một người đến báo cáo cho họ: những người các ông đã tống ngục kìa, họ đang đứng trong đền thờ và giảng dạy cho dân. Viên lãnh binh bèn đi với các thuộc hạ và điệu các ông về, nhưng không dùng bạo lực vì họ sợ bị dân ném đá. Alleluia, Alleluia, Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì được sống muôn đời. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan chương 3 câu 16 đến 21. Khi ấy Đức Giêsu nói: Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người thì không bị lên án, nhưng kẻ không tin thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con một Thiên Chúa. Và đây là bản án: ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. Quả thật, ai làm điều ác thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. Nhưng kẻ sống theo sự thật thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa. Mời anh chị em cùng ngồi xuống. Nếu anh chị em đang lái xe thì cứ tiếp tục lái xe, đang làm vườn thì cứ làm vườn, ai đang ngồi uống ly cà phê để nghe lời Chúa thì chúng ta tiếp tục lắng nghe, được không ạ? Vâng. Trong sách Công vụ Tông đồ mà chúng ta đọc ngày hôm nay, chương 5 câu 17 đến câu 26, đọc cái câu đầu, tôi thấy các thượng tế cùng tất cả những người theo ông là phái Sa Đốc ra tay hành động. Thì ra tay hành động, tưởng ra tay hành động là ra tay nghĩa hiệp ấy kìa. Giống như bây giờ mà đang virus corona mà có những người dám ra tay nghĩa hiệp, đó là điều Đức Thánh Cha Francisco nói rằng họ là những vị thánh, thánh sống và giữ cuộc đời, dám hy sinh mạng sống của mình, là các giám mục, đặc biệt là các linh mục, dám dấn thân cả trăm linh mục Ý đã chết, và nhiều linh mục ở các nơi khác, cũng như nhiều tu sĩ nam nữ ở các nước khác đã chết vì họ dám ra tay nghĩa hiệp, là vì thấy những người bị virus corona nó tấn công, những người bệnh bị cách ly không ai chăm sóc, các giám mục, linh mục, tu sĩ dám dấn thân vào đó để đưa Chúa đến cho họ, để cho họ thêm được niềm tin, để họ được lãnh nhận bí tích mình Thánh Chúa, bí tích giải tội, bí tích sức giàu, dám lao mình đi, dám chấp nhận mất mạng sống của mình, dám ra tay nghĩa hiệp vì lòng bác ái, vì lòng thương xót, ra tay hành động. Cũng như là Đức Thánh Cha Francisco nêu cao tấm gương hy sinh của các bác sĩ, các y sĩ, các y tá, những nhân viên y tế. Rất nhiều bác sĩ, y tá đã nằm xuống trong cơn đại dịch. Họ đã bị virus corona tấn công, trong khi họ đến cứu giúp những người đã là nạn nhân của virus corona rồi. Và họ biết chắc rằng là họ đến đó, họ chăm sóc những con người đó, không biết cứu được bao nhiêu người, nhưng mà chính mạng sống họ thì chắc chắn là phải mất. Họ biết như vậy. Có những người đã làm di chúc, có những người đã viết lại những lời trăn trối cho vợ con của mình, cũng có những người là biết chắc rằng mình sẽ không trở về nữa khi lao vào cái mặt trận này. Cho nên nhiều bác sĩ, nhiều y tá, nhiều nhân viên y tế đã nằm xuống trong cơn đại dịch này. Họ dám ra tay, ra tay vì lòng bác ái, ra tay vì lòng thương xót. Chúng ta cúi đầu
ngả mũ, kính phục và biết ơn những con người đó, những chiến sĩ thầm lặng trong cuộc chiến chống lại virus corona. Bên cạnh đó, người ta cũng lên án ai là người gieo rắc cái virus corona này, ai là người biết được virus corona này vô cùng tác hại, vô cùng tai hại cho nhân loại mà không cảnh báo sớm, không đưa ra những lời cảnh báo sớm để các nước biết mà đề phòng, để họ chủ quan rồi không kịp trở tay khi virus corona tấn công. Những người đó họ cũng ra tay hành động, nhưng mà họ ra tay hành động chỉ vì cái lợi ích cho cá nhân hoặc là cho lợi ích của riêng phe nhóm của họ mà thôi. Ở đây ta thấy là những người thượng tế, tức là những người có chức có quyền về tôn giáo thời đó, cùng những người theo ông là phải sa đốc, người có học hành đàng hoàng, cũng ra tay hành động. Hành động gì? Bắt các tông đồ nhốt vào nhà tù công cộng. Nếu các tông đồ là những tay mà gieo rắc virus corona thì bắt nhốt thì cũng đúng thôi. Họ là những người mà phạm những tội tày trời, dính vào những tệ nạn xã hội thì bắt nhốt cũng đúng thôi. Nhưng mà bắt nhốt các tông đồ, cái động cơ mà thúc đẩy đó là lòng đầy ghen tức, ghen tị, ghen ghét. Cái mà là thúc đẩy họ làm không phải vì lợi ích xã hội, lợi ích cộng đoàn, nhưng mà chỉ là vì ghen tị, ghen tức, ghen tuông. Bắt các tông đồ vì cái tội gì? Vì dám rao giảng Đức Giêsu Kitô đã chết và sống lại, rao giảng những điều tốt đẹp để cho người ta sống tốt đẹp, để cho người ta được hưởng cái ơn cứu độ. Vậy mà chỉ vì ghen tức làm cho mở mắt, mù con mắt lương tâm, mà đang tâm ra tay bắt các tông đồ nhốt vào nhà tù. Các tông đồ làm công việc loan báo tin mừng Chúa Phục Sinh không phải các ông có can đảm gì đâu, không phải các ông khôn ngoan hay mạnh dạn gì đâu, các ông chỉ là những người không học thức, chữ nghĩa không là bao nhiêu, nhưng các ông đã được đầy tràn Thánh Thần. Các ông được đầy tràn Thánh Thần ban cho ông có sức mạnh, sự khôn ngoan, cho nên là các ông tin tưởng vào Chúa, cây ngay không sợ chết đứng. Ban đêm Đức Chúa mở, thiên sứ của Đức Chúa mở cửa ngục đưa các ông ra và bảo hãy đi vào đứng trong đền thờ mà nói cho dân những lời ban sự sống. Đáng lẽ ra mà bị tù lần như vậy có dám làm nữa hay không? Thôi, xin thôi, cho em xin hai chữ bình yên thôi. Em xin chừa, viết giấy, làm cam kết, tự kiểm, thôi từ nay không dám nữa đâu. Ấy nhưng mà, các ông đâu phải là được người ta thả, được chính thiên sứ của Thiên Chúa thả mà. Và lãnh nhận sứ mạng Thiên Chúa trao là ra giữa đền thờ mà nói những lời ban sự sống. Cho nên công vào đền thờ ngay từ lúc rạng đông và bắt đầu giảng dạy không sợ sệt. Những người đi loan báo tin mừng, những người đi loan báo lòng Chúa thương xót là những con người phải dám tín thác như vậy. Đó là lòng tín thác. Tín thác vào quyền năng lòng thương xót của Chúa mà Chúa nói là ta sẽ bảo vệ họ như vinh quang của ta. Ta sẽ chăm sóc họ như người mẹ chăm sóc con thơ, không kẻ thù nào làm hại được họ. Mà Chúa nói rằng là ra trước vua Chúa quan quyền không sợ phải nói gì vì Thánh Thần nói trong các con. Mà Chúa nói với những người đi loan báo lòng Chúa thương xót rằng là họ sẽ được Chúa xử với họ không phải bằng phép công thẳng mà bằng lòng thương xót. Họ sẽ không phải sa hỏa ngục hư mất đời đời. Đó, dám không? Dám hay không? thượng tế và những người kề cận và toàn thể viện bộ lão sai người vào nhà giam điệu các tông đồ tới. Nhưng đến thì chúng tôi đã canh giữ kỹ lưỡng và những người lính đứng ở cửa, nhưng cửa mở ra và chúng tôi không thấy ai bên trong nữa. Thưa anh chị em, quyền năng của Chúa, sức mạnh của Chúa là những điều mà Nicodemo bảo rằng là không thể làm được nếu người đó không có Chúa ở cùng. Chỉ có Chúa mới có thể làm được những điều đó mà thôi. Nghe những lời đó thì viên lãnh binh đền thờ và thượng tế phân vân không biết chuyện gì xảy ra. Mà nghe, lại còn nghe báo là những người mà tông mục bìa đang ở trong đền thờ và đứng giảng dạy nữa rồi kìa. Mới cấm chỗ này nó đi chỗ khác, cấm chỗ khác nó đi chỗ kia, cấm chỗ kia đi chỗ nọ. Không cách này nó làm cách khác. Tràn đầy sức mạnh của Thánh Thần rồi. Không ai ngăn cản họ đi rao giảng tin mừng được. Không ai ngăn cấm họ loan báo tin mừng lòng Chúa thương xót được. Họ chẳng sợ ai cả. Vì họ làm bởi sức mạnh của Thánh Thần. Viên lãnh binh bèn đi với bọn thuộc hạ và điệu các ông về, nhưng không dùng bạo lực vì sợ dân ném đá. Thưa anh chị em, khi người ta bị cái lòng ghen tức, ghen ghét, đã thấy được cái quyền năng, đã thấy được sức mạnh của Chúa vậy rồi, đáng lý ra thì thôi đi chứ. Thế không ạ? Thấy rõ ràng là mình đã bắt giam ngục rồi, khóa kỹ lưỡng rồi, rồi lính canh như vậy rồi mà cửa mở mấy ông đi ra mà không ai biết gì cả, mà không có bị sao gì cả. Mà không phải đi ra trốn. Nếu mà đúng như vậy thì phải đi truy lùng ngay, truy lùng tội phạm. Trốn 24 tiếng cảnh sát đã bắt được. Ông kia trốn 10 năm cũng đi bị truy lùng bắt được. Không có trốn, không có sợ, mà ngay từ sáng sớm ta bắt đầu giảng dạy giữa hội đường, hiên ngang. Rồi lại là bị ra điệu về. Nhưng mà lần này điệu về lại không dám dùng bạo lực vì sợ dân chúng. Vì dân chúng họ biết, dân chúng nó tinh lắm, nó biết ai là thật, ai là giả. Đâu có đánh lừa được đám đông đâu. Biết là người này được tràn đầy Thánh Thần, họ nói, dân chúng họ nghe được, họ tin được là vì thấy người đó nói đầy tràn Thánh Thần. Và thấy điều lạ lùng Chúa làm. Chứ đâu phải dân chúng là dân cuồng tín hay là mê tín hay là u mê đâu, không có đâu. Cho nên mấy ông lãnh đạo này, ông thấy biết được là dân họ tin người này vì người này là bởi Chúa Thánh Thần, bởi sức mạnh của Thánh Thần chứ phải bởi sức con người. Vậy mà vẫn cứ cứng lòng nhất định lại bắt điệu về. Thấy điều đó thì thôi, thôi ông tự do nó làm đi. Không làm điều tốt mà không rao giảng một Yêu-su chết phục sinh, chứ có phải rao giảng một tên đại gian đại ác gì đâu. Mấy ông rao giảng điều gì? Các tông đồ chỉ rao giảng một điều mà Chúa Giê-xu nói trong bài tin mừng ngày hôm nay, đó là Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban con một của Ngài, để ai tin vào con của người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời. Yêu đến mức độ như vậy, yêu đến mức độ mà sai con một của Ngài, ban con một của Ngài. Anh chị có cảm nhận được rằng là Thiên Chúa yêu thương mình như vậy không? Cảm rằng là trong lúc mình đang ở trong nhà bị tù túng như thế này, bị cách ly như thế này, bị thế này thế nọ thế kia, mà mình cảm nhận được rằng là Thiên Chúa yêu thương tôi đến nỗi mà ban chính con một cho tôi, để ai tin vào Ngài thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời. Chết thân xác thì cũng chết thôi. Bây giờ không dính virus corona rồi mai mốt có chết hay không? Chết không? Mà virus corona nó có trừ ai không? Tôi thấy thằng này nó cũng ghê lắm mà nha. Nó chơi toàn những cỡ cấp lớn không mà. Con này nó cũng là cũng toàn quen biết cỡ bự đó à nha. Quen biết cỡ hoàng tử với lại công chúa. Công chúa nó cũng chơi luôn. Rồi bộ trưởng nó cũng chơi luôn. Rồi ông đại tướng thì nó cũng chơi luôn. Cái con virus nó chơi toàn là cấp cao không. Cũng phải chết thôi. Chúng ta nếu mà không dính virus thì rồi cũng phải chết, nhưng mà cái chết thân xác này thôi. Còn điều mà Chúa muốn nói với chúng ta ngày hôm nay là ai tin vào con của Ngài thì không phải chết, được sống muôn đời. Tức là không chết về phần linh hồn, không, nói là theo kiểu dân gian là không sa hỏa ngục, không mất linh hồn, nhưng mà được sự sống đời đời, có nghĩa là được hưởng hạnh phúc đời đời, hưởng hạnh phúc thiên đàng. Nhưng mà tin vào con của Ngài là sao? Là tin rằng con của Ngài là đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, vì Thiên Chúa sai con người đến không phải để lên án, nhưng để nhờ con của Ngài mà được cứu độ. Đây là giờ của lòng thương xót, không phải là giờ của sự công thẳng, không phải là giờ của sự trừng phạt, không phải là giờ của sự lên án. Mà Thiên Chúa không sai con của Ngài đến để lên án, mà để cứu. Mà tại sao con của Ngài, tức là chúng ta, mà chúng ta chỉ thích lên án nhau thôi, mà không biết cứu nhau, không biết tha thứ cho nhau. Chúng ta lên án nhau vì cái động cơ thúc đẩy chúng ta lên án, đấy là giống như các thượng tế và những người thuộc phái Sa Đốc, cũng giống như là thượng hội đồng toàn thể bô lão, là vì lòng ghen tức. Ghen tức khi thấy người khác hơn mình, ghen tức khi thấy người ta đẹp hơn mình, người ta giàu hơn mình, người ta khỏe hơn mình, người ta nổi tiếng hơn mình, người ta được cái gì cũng hơn mình. Cho nên mình ghen, mình tức. Và khi mình ghen, mình tức như vậy thì mình lên án người ta. Trong khi đó Chúa của chúng ta thì không phải đến để mà lên án, mà để cứu. Mà ai tin vào con của Ngài thì không bị lên án, kẻ không tin thì đã bị lên án vì không tin vào danh của con một Chúa. Và bản án là thế này: ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. Những người ở trong bóng tối, những người mà gieo rắc những tin xấu, nói những điều xấu, làm những điều xấu, thì lúc nào cũng sợ những người khác phát hiện ra mình, đúng không ạ? Làm điều ác thì ghét ánh sáng và không muốn đến cùng ánh sáng để việc họ làm khỏi bị chê trách. Sống sau sự thật thì đến cùng ánh sáng để thiên hạ thấy rõ việc của người ấy được thực hiện trong Thiên Chúa. Những gì tôi làm đây, làm quang minh chính đại, làm công khai rõ ràng, vì tôi đã làm những việc đó được thực hiện trong Thiên Chúa. Còn những người mà lúc nào cũng ném đá giấu tay, lúc nào cũng thọc gậy bánh xe, lúc nào cũng bôi nhọ người khác, lúc nào cũng phê phán, lúc nào cũng phê bình, và lúc nào cũng xét đoán và kết án người khác, là những người ở trong bóng tối. Và giữa bóng tối và ánh sáng, cuộc chiến không thể khoan nhượng được. Và mỗi người chúng ta ngày hôm nay được mời gọi, nào đi vào trong bóng tối theo sự dữ, theo Satan, hay bước ra, bước vào ánh sáng, để ánh sáng quyền năng phục sinh của Chúa chiếu rọi vào mình, để mọi cái từ suy nghĩ, lời nói, hành động của mình nó tinh lòng, nó rõ ràng, nó minh bạch, nó trong sáng, không có quanh co, không có lấp liếm, không có giấu giếm, không có che đậy, không có sợ hãi cái gì cả. Tùy sự lựa chọn của mỗi người. Nào, mỗi người đứng trước mặt Chúa, mỗi người đến trước mặt Chúa và nói với Chúa, lạy Chúa, Chúa yêu thương chúng con, Chúa đã ban chính con một của Chúa cho chúng con. Xin cho chúng con đón nhận Đức Giêsu Kitô là ánh sáng cuộc đời của con, đón nhận lời của Ngài hướng dẫn cuộc đời của con, để con nhận ra rằng con là con cái của Chúa, thì hãy sống đúng là con cái của Chúa, con cái của ánh sáng, từ suy nghĩ, từ lời nói, việc làm, tất cả đều rõ ràng, minh bạch, trong sáng, tinh rồng. Không có gì là che giấu, không có gì là sợ sệt, không có gì là mờ ám, để con luôn luôn bước đi trong ánh sáng, bước đi trong bình an, và cảm nhận được quyền năng lòng thương xót của Chúa luôn bảo vệ, che chở, gìn giữ chúng con hôm nay và mãi mãi. Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa, thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời, để con hân hoan đem tin yêu đi về muôn lối. Tựa như mưa tuôn mưa hồng ân Chúa trên trần đời, thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa, thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời.